Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay chương trình Tình Yêu Gia Đình chị Vũ Thanh Thủy đi vắng, nhưng đến kỳ này là do nha sĩ Phương Nam phụ trách. Xin chào nha sĩ ạ.
Thân ái chào Kim Thoa, thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Houston. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp nối cái đề tài hôm trước, tháng trước chúng ta đã nói về cái cách sắp xếp thì giờ trong gia đình để chúng ta có thể có nhiều thì giờ với nhau hơn, và mọi sự nó sẽ dễ dàng và rộng rãi thì giờ hơn. Thì hôm trước chúng ta có một bài toán mà tôi muốn nói lại một tí xíu để thấy cái sự quan trọng của nó là trong 365 ngày trong một năm, nếu chúng ta ngủ dậy sớm, hoặc là đại khái là chúng ta dậy sớm một tiếng đồng hồ thôi, thì chúng ta sẽ lấy 365 tiếng đó chia cho 8 ngày làm việc trong một 8 giờ làm việc trong một ngày và 5 ngày làm việc trong một tuần, thì chúng ta sẽ có được gần 10 tuần lễ dư ra để làm việc. Hôm trước có một anh hỏi mà tôi không có trình bày cái bài toán đó một cách rõ ràng, thì ra hôm nay chúng tôi nhắc lại. Và nếu nó là cái thì giờ để chúng ta sống thêm, thì 365 giờ đồng hồ trong một năm đó, chúng ta chia cho 16 tiếng trong một ngày, thì chúng ta sẽ có được thêm 23 ngày nữa để sinh hoạt trong cuộc đời. Thì có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ chúng ta trừ 8 tiếng đi ngủ đi, thì chúng ta còn 16 tiếng để dành cho chúng ta đi làm và sinh hoạt. Thành ra chỉ có cần thêm được một tiếng trong một ngày thôi, chúng ta có thể có thêm được 10 tuần lễ để làm việc, hoặc là 23 ngày nữa để sinh sống. Thành ra là đó là cái đề tài cái tháng trước là chúng ta nói về cái sự sắp xếp thời gian trong gia đình. Thì hôm nay để tiếp nối thì chúng ta sẽ nói đến cái sắp xếp ngăn nắp trong nhà. Có nghĩa là chúng ta nói đến không phải sắp xếp thời gian mà chúng ta sắp xếp cái sự bừa bộn ở trong nhà. Thì sở dĩ chúng ta nói đến là bởi vì trong cái đời sống ở bên xứ Mỹ này thì đa số là chúng ta rất là bận rộn. Thành ra là nếu chúng ta không sắp xếp cho nó ngăn nắp trong nhà của chúng ta thì rốt cuộc nhà của chúng ta nó sẽ quá bừa bộn và quá nhiều thứ dư thừa ở trong nhà. Chúng ta sẽ không bao giờ dùng đến, nhưng nó vẫn nằm đó. Và theo một cái nhìn tổng quát thì nếu mà một căn nhà bừa bộn thì chúng ta sẽ có một cái đầu óc cũng bừa bộn, tức là chúng ta nhìn mọi sự đã không có rõ ràng. Thành ra đề tài hôm nay chúng ta sẽ nói đến cách sắp xếp ngăn nắp trong nhà. Thì cái đề tài này nó cũng vừa đúng vào dịp cuối năm, tức là cuối năm thì chúng ta vẫn có cái thói quen là dọn dẹp nhà cửa để đón mừng một năm mới. Và thường thường chúng ta thường thường hay có một cái điều gọi là New Year Resolution, tức là hạ một cái quyết tâm đầu năm là sẽ ngăn nắp hơn năm cũ, nhưng mà có lẽ là rất nhiều trong chúng ta vẫn chưa làm được điều đó. Thành ra đề tài ngày hôm nay là cách sắp xếp ngăn nắp trong gia đình, trong nhà. Thì trước hết là chúng ta sẽ phải phân tích những cái điểm chính, là chúng ta phải nhìn vào cái lý do tại sao lại có sự bừa bộn đó. Chúng ta phải phân tích ra cái sự bừa bộn này. Ai là thủ phạm? Là chính mình là cái người bừa bộn nhất trong nhà, hay cái người hôn phối mình, hay là những đứa con trong nhà? Thì khi chúng ta biết được ai là cái người mà nó làm cho cái sự bừa bộn đó, thì chúng ta sẽ phải đi theo về để mà nói chuyện với cái người đó nhiều nhất để mà có thể sắp xếp lại. Và cũng trong cái đời sống ở bên Mỹ này thì chúng ta hay có khuynh hướng mua nhiều hơn là chúng ta cần thiết. Nếu quý vị nhìn thấy thì đó cũng là một cái cách để tạo cho nền kinh tế được phát triển, được thông suốt, để cho mọi người có sự mua bán thì kinh tế sẽ phát triển. Nhưng và chúng ta có thấy rất nhiều sale, ở đâu cũng sale từ cái vật dụng nhỏ nhất trong gia đình cho đến cái lớn nhất mà chúng ta cần dùng mỗi ngày. Thành ra chúng ta hay bị dụ dỗ, hay bị cám dỗ bởi những cái sale đó và những cái product, những sản phẩm trên thị trường mỗi ngày mỗi tiến bộ, mỗi ngày mỗi đẹp đẽ và mới lạ hơn. Thành ra chúng ta có khuynh hướng mua nhiều hơn là những cái mà chúng ta cần dùng. Thành ra là đó cũng là một cái điều mà là dễ làm cho cái căn nhà của chúng ta nó quá là nhiều thứ và quá bừa. Thì chúng ta sẽ có những cái điểm highlight để chúng ta để ý thì nó sẽ bớt đi. Chẳng hạn như là chúng ta nên đặt những cái điều lệ căn bản ở trong gia đình. Chẳng hạn như là gia đình nhà của tôi thì tôi không cho mang thức ăn vào trong phòng ngủ. Cái điều đó là điều tối kỵ. Là tại vì có rất nhiều em nhỏ và người lớn cũng thế, nhiều khi mang thức ăn vào trong phòng ngủ để snack hay là để ăn, rồi vừa ăn vừa xem tivi như vậy. Thì cái điều mà mang thức ăn vào trong phòng ngủ đó, nó sẽ dẫn dắt đến cái sự không sạch sẽ ở trong đó, và dán rồi bọ rồi các thứ. Thành ra thức ăn chỉ ở trong phòng bếp, hoặc là cùng lắm là trong cái phòng family room mà thôi. Thì cái đó là những cái thí dụ của những cái điều lệ mà tùy theo quý vị sẽ đặt ra ở trong gia đình của chính mình. Rồi một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải chia cái việc sắp xếp cho tất cả mọi người, tất cả mọi thành viên trong gia đình, để tất cả mọi người cùng chung tay vào để mà giữ cho căn nhà của chúng ta được ngăn nắp. Có một số điều mà chúng ta có thể làm cho cái việc mà sắp xếp đó nó đỡ mất thì giờ, là tại vì nếu mà chúng ta đợi trong một lúc gọi là không chịu nổi nữa thì nhìn vào nó quá nhiều công sức. Thành ra chúng ta có những cái điều từ rất là nhỏ mà chúng ta có thể làm cho cái chuyện dọn dẹp nó đỡ mất thì giờ. Có một lần tôi đi sang bên Nhật chơi, thì tôi phải nói là đây là một cái gương rất là tốt để chúng ta có thể bắt chiếc. Tại vì như quý vị biết là cái xứ Nhật nó rất là chật chỗ, mà người dân thì quá đông. Thành ra cái điểm gọi là đáng khen ngợi đối với dân tộc này là họ rất là ngăn nắp, rất là thứ tự trong một cái căn phòng rất nhỏ, rất là nhiều người ở. Nhưng mà đâu ra đó, tức là họ bỏ hết tất cả những gì không cần thiết và họ chỉ dùng những thứ cần thiết và rất là ngăn nắp. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nên bắt chiếc. Thì một cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta nên có, và có lẽ là người Việt Nam chúng ta cũng đã làm, đó là người ta hay để những cái doormat, những cái để mà chùi chân ở bên ngoài cửa đó. Thì khi mà trước khi vào nhà thì cái đôi giày ở bên ngoài nó sẽ không mang những cái chất bụi bặm bẩn ở ngoài đường vào. Và người ta hay, và tôi nghĩ là cũng nên, là nên để cái đôi giày ở ngoài đường, ở cửa, tức là ở ngay cái một cái chỗ để giày ở ngoài cửa, và thay một cái đôi dép đi trong nhà. Và người Nhật họ còn kỹ đến độ là đã có một đôi dép đi vào nhà rồi nhé. Xong rồi trước khi đi vào trong restroom thì lại có một đôi dép, chỉ một đôi dép cho tất cả nhà dùng chung, nhưng mà một đôi dép đi vào trong phòng restroom. Tức là họ mở tránh tất cả những cái điều có thể mang chất bẩn và mang vi trùng vào trong nhà. Rồi chúng ta, cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên làm ngay, tức là dọn ngay, tránh dồn đống lại. Thì cái việc mà dồn đống lại nó sẽ tạo nên cái mất rất là nhiều thì giờ để chúng ta dọn dẹp sau. Thì chẳng hạn như là có một cái điều mà chúng ta thấy có thể làm được là chẳng hạn như trong cái phòng bếp của chúng ta đó, thì nhiều khi các bạn hội chợ thì hay có bát đũa thì các thứ đang dùng đó, với lại thớt dao rồi các thứ, thì chúng ta nên dọn ngay. Chẳng hạn như là chúng ta bỏ những cái bát đĩa bẩn mà chúng ta đang dùng để nấu đó, chúng ta bỏ ngay vào trong cái máy rửa chén, coi như là dội nước ta đi và bỏ ngay vào trong cái máy rửa chén, thay vì là để la liệt một lát nữa mới làm. Hoặc là nếu mà quý vị không có rửa bằng máy thì quý vị có thể cho nước trôi đi xong rồi chúng bỏ vào trong cái sinh có ngâm nước xà bông kế bên. Thì và những người sau khi ăn xong đó thì con cái tất cả thì nên đặt một cái thói quen là ăn xong phải bưng lấy những cái bát đĩa và của mình đem ra cái sinh rồi nước cho nó trôi những cái thức ăn, lúc đó nó rất là dễ ra, và sau đó để cái bát đĩa đó vào trong cái sinh có nước xà bông đó. Thì cái điều muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta làm ngay, không để dồn đống, thì lúc đó chúng ta sẽ làm nó rất là nhanh sau đó. Và sau khi mà chúng ta mà nấu nướng hoặc là ăn xong đó, thì lúc nào tiện chúng ta nên lau ngay, nhân thể cái lúc đó cái bếp nó hãy còn hơi ấm, nó chưa đóng keo lại. Chúng ta lau ngay cái lò, lau ngay cái microwave, lau ngay cái mặt bếp, thì tất cả mọi chuyện nó rất là đơn giản và rất là nhanh. Rồi một cái nguyên tắc chính để chúng ta có thể tránh được sự bừa bộn trong nhà là chúng ta phải tạo những chỗ chứa những cái thứ giống nhau. Thành ra ở đây chúng ta phải nói đến những cái sản phẩm của cái tiệm mà chắc quý vị đều biết là Container Store. Thì trong cái tiệm đó hoặc bất cứ một cái chợ nào ở trên xứ Mỹ này thì quý vị cũng nhìn thấy những cái thứ để mà dùng đựng các thứ cần thiết. Thì chẳng hạn như là nên khi mà chúng ta để những thứ giống nhau vào trong một cái hộp thì khi mà chúng ta sẽ save đỡ rất nhiều thì giờ, chúng ta sẽ không có phải nghĩ là phải để vào đâu và chúng ta phải không phải nghĩ là phải tìm ở đâu. Thành ra là cứ bỏ vào, nguyên tắc là cứ chia những cái chỗ đựng những thứ giống nhau thì chúng ta sẽ tìm rất là dễ và cất rất là dễ. Và một nguyên tắc chính nữa là chúng ta nên bắt đầu từ phần nhỏ một và chúng ta đừng nghĩ là thôi kệ cứ để đến một ngày nào đó thì chúng ta clean up thì clean cả nhà luôn một lúc. Đừng làm như thế, thì khi mà nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ chán và sẽ có khuynh hướng là trì hoãn cái việc dọn dẹp. Nên làm từng phần nhỏ một, chẳng hạn như là khi quý vị nghĩ là cần phải clean up thì maybe có thể là clean một cái góc nhà thôi, hoặc là clean một cái tủ thôi, rồi ngày hôm sau, hoặc là clean một cái phòng nào đó của riêng mình thôi, và sau đó sẽ clean một cái phần khác, tức là chúng ta dùng nguyên tắc chia để trị đó, tức là làm từng phần nhỏ.
Vâng. Thì nó không có thấy không ớn, vâng, mà cũng không có mệt lạ người để rồi sợ luôn, Hoàng Anh.
Vâng. Rồi một cái mẹo vặt, tôi nghĩ nghe thì cũng hơi buồn cười, là chúng ta lâu lâu nên mời bạn bè đến nhà mình hoặc mời họ hàng đến nhà mình, thì vì cái sự hiện diện của người khác, người lạ, không phải là người trong gia đình, thì chúng ta phải giữ căn nhà của chúng ta, nó phải có thể cho người ngoài nhìn thấy, tức là nó phải ngăn nắp một tí. Thành ra là ngày weekend chúng ta có thể mời bạn bè hoặc là họ hàng đến chơi, đến uống trà, thí dụ vậy, thì chúng ta sẽ có cái động lực để chúng ta phải giữ căn nhà của chúng ta ngăn nắp, phải không Kim Toa?
Dạ vâng, hèn chi mà người Hoa Kỳ là ít nhất một năm họ cũng có vài lần tiệc tùng để mà có dịp mà thứ nhất đó là thu dọn nhà cửa thật là nghĩa là như ý để mà mọi người có thể cùng nghĩa là ngắm căn nhà ngoài ra những người thân của họ. Rồi thứ hai nữa là mới thấy rằng là những cái gì họ sắm có người thưởng thức, thí dụ như vậy, từ cái sắm sửa cho đến những cái trang bị và cái ngăn nắp đó nữa, thành ra nó cũng mang lại cái động lực để cho họ có thấy những cái niềm vui thêm, Phần ạ.
Vâng, là vừa một cách để mà có sự giao tế với người ngoài, nhưng mà rõ ràng là tất cả cái gì chúng ta phải có khán giả thì chúng ta mới có động cơ để chúng ta làm cái điều đó một cách đàng hoàng.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng người hát hay phải có người thưởng thức, người ta mới có hứng người ta hát. Vâng. Tranh người ta vẽ cũng phải có người trầm trồ khen mới cảm thấy có tiếp tục vẽ nữa, Phương ạ.
Vâng. Thành ra là bây giờ để cho nó có một cái tính cách cụ thể thì chúng ta sẽ đi từ từ nhé. Và trong khi chúng ta đi từng chỗ một thì quý vị thính giả bên ngoài có thể gọi phone vào để đóng góp ý kiến xem quý vị làm cách nào để quý vị giữ căn nhà của quý vị ngăn nắp. Thì bây giờ chúng ta nói đến một cái chỗ mà gần như là cái trung tâm của căn nhà, đó là cái phòng bếp, phòng Kim Thoa. Bây giờ phòng bếp thì làm sao chúng ta giữ cho cái phòng bếp nó ngăn nắp? Tại vì cái phòng bếp là cái chỗ mà tất cả mọi người đi về đều phải đi vào. Và nó là cái mạch sống của cái căn nhà. Thành ra là nếu mà chúng ta để cho nó bừa thì trông nó sẽ ghê rợn lắm. Thì chúng ta thấy là phòng bếp thì chúng ta sẽ phải nhớ một điều là chúng ta phải nguyên tắc chính, không phải phòng bếp không mà tất cả mọi phòng khác, là chúng ta phải giữ những cái gì chúng ta thật sự dùng mà thôi. Chẳng hạn như là ở bên xứ này thì quý vị thấy là chúng ta đâu có bao giờ mà dùng một cái vật dụng gì đến cái độ mà nó thủng lỗ hoặc là nó vỡ toang ra. Thành ra là thí dụ như là quý vị có rất nhiều cái nồi, cái chảo mà chúng tôi biết rõ ràng là sẽ có những cái mà quý vị để nằm đó từ năm này qua năm khác, và khi có mới thì nới cũ, thành ra những cái cũ sẽ để trong xó, không bao giờ được sờ đến. Thành ra có những cái nồi, cái chảo nó đã dỉ, nó đã sét, nó đã cũ, nó đã cái nắp nó đậy vào nó không kín, thì dụ vậy thì quý vị phải hạ một cái quyết tâm là phải vứt nó không thương tiếc.
Dạ, mà bây giờ mình có một cái ra nơi để mà mình vứt mà cảm thấy không phải là vứt đất, tức là mình không xài nhưng mà mình cho người khác,
cho người
xài
khác.
Thì vâng, mình cảm thấy đỡ.
Vâng.
Vứt rất là mình hoang phí.
Vâng. Thì mình cứ cho người khác thì chắc chắn là cũ mình mơ, cũ
mới ta.
Dạ,
cũ người mới,
cũ
ta,
người mới ta, thành ra là chắc chắn là nó sẽ được dùng thay vì nó nằm một cái xó kẹt ở trong cái tủ của mình. Và những cái bát đũa cũng vậy, chúng ta hay mua những cái bát đũa mới, và nhiều khi những cái bát đũa cọc cạch đó, chẳng hạn như là một chiếc đũa thì là màu đỏ, một chiếc đũa màu đen, thí dụ những cái mà nó không còn đủ bộ, đủ đôi. Rồi bát cũng vậy, nhiều khi chúng ta mua một bộ mới nó còn là một cái cọc cạch. Nếu mà chúng ta muốn cho cái bếp của chúng ta nó được sạch sẽ và đẹp đẽ hơn thì chúng ta cứ dứt khoát lìa bỏ những cái đó và đem cho, thì chúng ta sẽ có một cái căn bếp nó sạch sẽ hơn. Một cái điều quan trọng, rất quan trọng ở cái nhà bếp là những cái gia vị, những cái lọ gia vị và những cái đồ khô mà chúng ta mua để trong cái pantry đó. Có một cái vấn đề là nhiều khi chúng ta mua trong đó mà chúng ta không nhớ là từ ngày nào, đến khi mà lấy ra thì nó đã mọc meo, mọc nấm ở trong đó. Nhiều khi có những cái con bọ, con gì nó bò tùm lum trong đó, không còn dùng được nữa. Và đó cũng là cái chỗ nó không vệ sinh ở trong đó. Nhưng mà, và cái gia vị thì quý vị biết là gia vị nó chỉ ngon, nó chỉ tốt khi nó còn mới. Tại vì gia vị mà để lâu quá nó không còn mùi thơm nữa. Chẳng hạn quế, chẳng hạn mà quý vị để quá lâu, một thời gian nó chỉ là một chất bột thôi, nó chẳng còn có mùi gì hết. Thành ra là những cái thứ này thì chúng ta ở bên này chạy ra chợ mua rất là dễ, thành ra chúng ta không nên mua quá nhiều mà để dành và để nó đầy lên ở trong tủ, thì đến lúc chúng ta không nhớ là chúng ta có cái gì, và khi dùng đến thì những cái mà cần thiết để dùng đó nó không còn tốt nữa. Thì cái này, cái nguyên tắc cũng giống như là trong cái freezer là cái tủ đông lạnh của chúng ta đó. Chúng ta thấy rõ ràng là nhiều khi cái thức ăn chúng ta cứ bỏ vào đó, xong tới một cái lúc nó quá đầy đi thì chúng ta cũng phải lôi ra đem vứt đi. Cái điều này rõ ràng là kinh nghiệm chính cá nhân tôi, cho đến khi mà cái ngày mà mấy hôm mà cúp điện á thì mới phải mở cái freezer ra thì mới thấy biết bao nhiêu thức ăn nó nằm trong đó. Thành ra có một cái mẹo vặt để cho cái freezer này là chúng ta có thể mua một cái cây bút nó gọi là freezer pen á, thì cây bút đó chúng ta hãy viết bên ngoài cái bao thức ăn đó, để cái ngày mà chúng ta đã bỏ vào trong cái freezer thì chúng ta sẽ biết được cái thức ăn để trong freezer đó nó cũ được bao lâu rồi.
Dạ vâng, đúng như chị Phương Nam nói, khi mà mình thu dọn được một lần xong cái mình ưng ý quá, cả nhà mở cái tủ lạnh ra là thích thú bảo mình sẽ cứ như thế này mà giữ nó như thế này, nhưng mà chỉ được khoảng một tuần lại đồ đạc lại bắt đầu lại ngập lên phẳng ạ. Nhưng mà để trong nhà phải có một người cứ kiên trì là cứ thấy nhiều lại phải vứt đi, cứ đến ngày đổ rác là bắt đầu vứt hết vào thùng rác thì là mới có được một cái tủ lạnh mà nghĩa là rộng rãi một chút xíu. Vâng, 7136648002, nếu quý vị có bất cứ những chia sẻ gì về cái kinh nghiệm mà để giữ gìn cho làm sao cho nhà cửa ngăn nắp, cũng như là những cái cách làm sao để chúng ta thu dọn một cách nhẹ nhàng đều đặn liên tục mà không cảm thấy quá vất vả mệt mỏi, xin có thể gọi vào bây giờ và mời chị Phương Nam tiếp tục khi mà chúng ta chờ thính giả chia sẻ.
Vâng, vâng, một cái cũng rất là thực tế là cái tủ thuốc gia đình của quý vị. Cái tủ thuốc gia đình của quý vị nhiều khi cứ để đầy trong đó mà đến một lúc nào đó quý vị cần dùng đến thì mở ra thì những cái thuốc đó đã quá đét từ lâu rồi. Và nhiều khi cứ để lung tung hết ngăn kéo này, ngăn kéo khác thì chúng ta sẽ không tìm thấy khi cần thiết, khi hữu sự. Và cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải để chúng ta ngăn nắp và bỏ những cái gì quá cũ đi. Thì một cái điều rất là thực tế là tại vì tôi thấy rất rất nhiều gia đình cái tủ thuốc á, nó đã quá đét từ rất là nhiều năm rồi mà các chai thuốc cũng vẫn còn nằm trong đó. Thành ra cái điều này cũng là một cái thí dụ để cho cái sự ăn nắp sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Rồi cái hôm trước, cái talk show tháng trước có một hai quý vị gọi vào để nói về cái cách mà sắp xếp đó. Thì hai quý vị này có cho cái điều chẳng hạn như là giấy tờ. Giấy tờ thì chúng ta mỗi ngày chúng ta mở cái hộp mailbox á, thì chúng ta sẽ thấy là nó đầy lên toàn là quảng cáo rồi báo rồi báo chí rồi thơ từ rồi các giấy tờ bill các đủ thứ. Thì khi mà chúng ta nhận cái thơ vào chúng ta cũng nên lấy nó ra, cái nào không cần thiết vứt đi, rồi những cái nào mà còn lại thì chúng ta sắp xếp lại giống như cái anh hôm trước nói là xếp vào từng cái folder một hoặc từng cái ngăn một, chỗ nào là bill, chỗ nào là receipt, chỗ nào là giấy tờ làm tác, ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta cần đến thì chúng ta có thể kéo ra một cách dễ dàng, nó không có bị lộn xộn và không có bị vứt đi một cách oan ức.
Dạ vâng, cảm ơn anh chị Phương Nam. Vâng, xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Chào hai chị.
Vâng, xin được biết quý danh của ông ạ.
Em tên Quốc.
Vâng, anh Quốc, hôm nay chia sẻ kinh nghiệm của anh có về cái vấn đề giữ gìn ngăn nắp không anh?
Em thấy một cái tại vì bên Mỹ này mình mua cái gì cũng giống như chị nói đó, mua cái thấy cái gì cũng sale hoặc một lần mình đi chợ mua về đó. Có những cái mình mua về rồi mà mình để trong đó nhiều khi mình kiếm không có thấy á. Cho nên em thấy ở đây hay ở bên đây mình là người ta hay đóng những cái tủ, mình mua nhà người ta làm những cái tủ nó khoảng 2 feet với 3 feet đó, rồi làm những cái kệ nó bằng lưới đó. Rồi mình để đồ vô đó cứ chồng vô lon này lon kia đồ ăn lon đó cô.
Vâng.
Rồi không có, nhiều khi mình không có thấy được á, cho nên em có một cái idea là em về em bỏ hết mấy cái đó đi, em tháo em bỏ đi, em để tại vì mình để nó rộng quá, 16 inch hay 18 inch đó, mình để lon trong lon ngoài mình không có nhìn thấy được.
Vâng.
Em mới bỏ đi thì em mới làm theo cái kiểu cứ cái lon nó có cái size của nó, thì thí dụ nó cao bao nhiêu mình chỉ làm cho nó cao là 2 lon thôi, rồi cái chiều đi ra mình chỉ để 2 lon thôi. Em tháo bỏ hết những cái khung sắt đó đi, không có xài những cái lưới sắt tại vì nó làm standard size lắm, mình khó để đồ, mình chồng cao thì nó bị cong xuống. Em tháo bỏ đi, em mua cái ván ép về em cưa thành cái hình chữ C á. Cái chữ C là nó vòng ba mặt luôn, coi như mặt trái, mặt phải với mặt thẳng vào. Thì mình làm theo cái hình chữ C đó, nó đi ra là 2 lon, rồi cái mặt kia là chỉ được có 1 lon 2 lon thì mình không có để nhiều được. Mình tại vì mình để lớn á thì càng có chỗ thì mấy bạn càng nhét.
Vâng.
Mà cứ nhét mà biết mà không bao giờ bới. Vâng. Mua nó nhanh hơn, tại vì biết có nhưng mà không bới, mua nó nhanh hơn. Cho nên sau này á, mình nếu mà mình muốn triệt được á thì mình phải làm. Mình làm bằng cách nào? Nếu được á, 2 lon á, 1 lon thì nó hao chỗ quá. Mình làm 2 lon đi, bên trong lon ngoài lon làm khoảng chừng 5 inch thôi. Đừng có để nhiều quá thì mấy bạn nhét được.
Vâng.
Còn không để nhiều thì mấy bạn không nhét được, để được 2 lon đâu còn chỗ đâu để. Thì 2 lon thôi mình mới chia ra. Cái lon bên đây là cái năm 2013, cái năm bên đây là 2014. Mà nếu cái 2-13 mà mình biết, không mình phải sắp xếp, chứ mình đừng để lộ qua lộ lại. Mình biết cái 13-14 mình nhìn vô là mình biết cái nào nó gần đu đếp, cái nào nó expire. Rồi những cái chỗ ở đây nó bán nhiều cái đồ để mình ngăn nắp lắm. Những cái bao ni lông mình đi chợ về cũng vậy, nó có bán ngoài Home Depot hay là Lô hay bất cứ chỗ nào nó bán cái đồ mà inox nhỏ nhỏ vừa đủ thôi, mình đi chợ về mình buộc xong bỏ vào trong đó, mình cứ nhét vô thì nó có cái lỗ lấy ra. Cứ nhét vô nó có lỗ lấy ra, nếu mình fill đủ cái đó rồi á thì mình không cần fill nữa, mình còn dư vứt đi. Mình cứ thấy một chiêu đó là mình xài được một tuần hay hai tuần, mình đi chợ về lại nhét vô lấy ra. Nó có nhiều cái để làm ngăn nắp lắm, nếu thực sự khi mình muốn làm ngăn nắp nhà em á, dán chuột thì không có.
Vâng.
Rồi những cái hộc kéo cũng vậy, nếu nó có bán những cái đầy đủ hết thì mình rác cũng vậy, tuyệt đối xài cái thùng nhỏ, đừng bao giờ mua cái thùng to quá, tại vì cái thùng to quá mình để trong nhà nó dơ lắm. Xài cái thùng ngày nào là bỏ ngày đó, mình đừng có buộc đem ra ngoài bỏ trong nhà mình, nó không hôi mà nó không có dơ rác giấy gì đó. Với lại nó có những cái giống như xà bông hay là những cái bình xà bông hay gì, ở bên đây nó đầy đủ lắm, gì ra mà kia mua những cái sinh, nó có bán xà bông bơm ra lấy tại ngay cái sinh trên cái đó luôn. Rồi mở ra những cái miếng dừa chén đồ, nó có bán những cái khay nhỏ nhỏ nằm trên cái cánh cửa nhỏ, mình làm bỏ vô. Trên cái bếp của nhà em nhìn chỉ có một cái phích nước sôi thôi, với lại cái bếp với cái microwave, với lại một cái lò nướng nhỏ hết, không có gì hết.
Vâng, như vậy là anh rất là chú đáo và rất là organized đó.
Dạ, cái cuộn giấy cũng vậy nữa chị. Cái cuộn giấy cũng vậy, mình mua cái đồ mau mau lên cái under, cái cabinet, cái tủ trên Word đó, rồi nó có ở dưới. Mình mua cái đó về mình mau ngược lên, mình để cuộn giấy vô trong đó, nó ở dưới mặt bàn, không có cái gì, mình dễ lau lắm. Mình không có thì mình dễ lau. Dạ, còn muốn radio, mình ra mua cái radio under cabinet, mình gắn vô là không nhìn thấy cái radio luôn.
Dạ vâng. Đúng vậy, là trên nguyên tắc là mình nên để cái mặt bàn của mình thoáng và không có cái gì trên mặt bàn ngoại trừ cái mình đang dùng thôi. Khi nào mình đang dùng thì mình phải có, nhưng mà sau khi dùng xong là tất cả mọi thứ nó phải nằm ở một cái ngăn nào đó. Và cái nguyên tắc của anh Quốc nói rất là hay, là anh organize, tức là nếu mà anh thật sự muốn organize thì trên xứ này nó đủ mọi thứ, đủ mọi sản phẩm để chúng ta có thể organize từ cái chi tiết nhất cho đến cái mà lớn nhất. Thì cái ý kiến của anh để mà sắp xếp những cái lon đó rất là hay, và có nhiều người còn để nó cái ngăn kéo mà kéo ra được, người ta làm cái đường dây đó, thay vì cái tủ mà anh chỉ là cái ngăn thôi đó, thì chỉ để vào xong chồng chất mình bới nó ra rất là khó, thì người ta làm cái ngăn kéo, nghĩa là nó làm có cái đường dây họ phu ra được thì họ nhìn thấy tất cả trước mắt, thành ra là nó dễ hơn. Rồi bát đũa dao kéo thì cái gì cũng chia thành phân loại, tức là mình cái loại nào nó cho vào cái loại đó thì khi chúng ta tìm cũng dễ và chúng ta cất cũng dễ. Thì anh Quốc là người rất là ngăn nắp, thì đúng là nguyên tắc là để cho cái mặt bàn nó thoáng.
Với lại em mới tuyệt đối là tại vì đồ em nhà thì đồ nhiều lắm, nhưng mình nhìn vô thì không thấy đồ đâu, tại vì đừng có bao giờ, tại vì cái gì cũng vậy, cứ nhét. Nhất là ở dưới, em đi nhiều nhà em thấy ở dưới cái sinh dừa chén á, là họ nhét không còn cái lỗ cho cái chỗ mà khi mà người ta làm cái ống cống hay ống nước thì người ta sơ vịt đó, không có chỗ để người ta moi luôn á.
Bây giờ
cái
chỗ đó mình đừng có nhét. Đúng không, phải anh đề nghị em mình đến cái loại container store, mình mua cái loại mà mình cứ kéo ra hoặc là mình xoay quanh được, cái thay là mình không có chỗ gì mình nhét, mình kiếm đồ nó dễ phòng anh.
Dạ vâng, ở ngoài kia nó bán hết đó cô, ở chứ muốn ra ngoài đó mua những cái hộp kéo, mình để nó tập lắm, mình lôi nó ra một cái là nguyên cái nó đi ra hết, mình nhìn thấy hết. Còn khi mình muốn clean gì, mình chỉ cần nhấc nhẹ ra lại dưới nó là mình clean thôi, tập không có dơ đâu.
Vâng, đầu tiên là phải chịu vứt đi và chịu chi tiền, rồi sau đó rồi mình mới sắm những cái thứ mà để mà mình lấy dễ nè, và nhìn thấy dễ.
Với lại tùy theo người chị ơi.
Với lại phải có người làm cảnh sát.
Bây giờ mình nói chưa có bao nhiêu người được dạy đâu, nói thật á.
Vâng, phải có người giám sát.
Đúng, tùy tính phải không anh? Thí dụ một người lo trong bếp thì cứ phụ lo trong bếp đi, người nào ngăn nắp thì cứ lo cái phần đó. Rồi giao cho những người kia là cái gì lấy. Sau chúng tôi thấy có những 10 cái điều luật gọi là golden rule, là những gì mở ra đó thì đóng vào. Lấy ở đâu thì để vào chỗ cũ. Nghĩa là cứ tuần tự những cái đó thì nó đỡ tốn bao nhiêu công phúc để thu dọn sau đó phòng ạ.
Có rất người có rất
cứ mở ra là mở ra thôi.
Xong rồi lấy, ví dụ lấy một cái kéo để cắt bao thơ.
Là
ví
không
dụ vậy,
đóng
xong rồi cái kéo đó sẽ nằm ở đâu đó. Không bao giờ cắt lại. Hoặc là đi cắt cái móng tay thì cái cắt móng tay đó cắt xong lại vứt ngay tại chỗ. Thành ra đến lúc tìm thì không biết tìm ở đâu.
Những 20 cái điều luật này mai mốt chị Phương Nga siêu tầm ra rồi là nhiều khi mình mình để sẵn và mình cứ dán lên trên cái tủ lạnh chẳng hạn, để mà người trong gia đình cứ phải mà nhớ lấy cái gì ra phải bỏ vào chỗ cũ, mở ra thì phải đóng cửa lại, vân vân và vân vân. Còn nhiều thứ những cái đó nếu ai cũng thích tay chắc nó nhẹ vào không
vậy anh? Thì như là anh Quốc nói là phải có người có cái ý
sáng kiến,
đặt ra để mà organize, và phải có người đi giám sát để mà reinforce điều đó nữa. Tại vì nếu mà người mình còn bày biện đàng hoàng như thế mà cái người trong gia đình của mình không tuân hành và cứ vứt bừa bãi thì nó cũng là một cái sự chưa thành công được. Thành ra phải có người đi đằng sau lưng.
Em còn có một cái này nè, chị thấy trên cái cánh cửa, trên cái tủ, lúc mà cái tủ mà nó build cái nhà mình, nó build cái tủ, nó có một cái tủ mà hai feet ra ba feet mình hay bỏ mấy cái đồ khô vô đó.
Vâng.
Thì trên cái cánh cửa đó em đâu có bỏ đâu, nguyên cái cánh cửa đó mình ra ngoài đó mình mua những cái sale mà bằng sắt nó chắc lắm, mình đem về mình để vô, những cái đồ to go nó nhẹ lắm, mình cứ bỏ mình để đúng vô những cái lon to go đồ với lại bao ni lông rác hay là những cái đồ gì mà đồ ăn bịch chiếc của con nít á, mình bỏ lên trên đó hết, nó gõ lắm. Nhìn nếu mà trên nhìn cái tủ em là đóng vô, nhìn cái tủ mở ra thì nó rỗng toát à, nhưng mà chị đóng vô là nó kín đặc bên trong luôn, không có bên trong nó không có phải không có dư một cái chỗ nào đó.
Vâng, đó là anh đã tận dụng mà vẫn mọi sự mà vẫn trong ngăn nắp. Cảm ơn anh Quốc đã chia sẻ rất nhiều. Vâng ạ, xin được mời người khác trên đường dây.
Dạ, con chào hai cô.
Vâng, xin được biết tên.
Con tên Hùng. Con nghĩ cả nước Mỹ này có chắc cái nồi đó, cha này giống đồng bà quá.
anh Hùng ơi, thôi chắc mình cũng phải lịch sự với nhau một tí là bởi vì tôn trọng ý kiến của nhau phải không ạ? Nhiều khi anh không có thích hợp đâu, nhưng mà mình cũng không có cần phải gọi là chê bai bài bác quá phải không anh? Mình để mà không có làm chọc giận gì ai mà cũng không có gọi là bất lịch sự gì với ai cả. Anh có gì chia sẻ về cái kinh nghiệm riêng của anh không? Là anh Hùng đã rời đường dây rồi, xin mời người khác ạ.
Alo, dạ em chào chị. Giờ em nghe chương trình này đài đang nói là hay quá, chị em tụi em phục quá, mà phục luôn cả cái anh Quốc vừa rồi đó chị. Nói nghe hay quá mà em tự nhiên tụi em muốn biết là anh Quốc có gia đình chưa, tụi em ước gì có một người chồng như vậy á chị ạ.
Đúng.
Chị ơi, nhưng mà chúng tôi biết rằng là có rất nhiều những người đàn ông, không phải chỉ có đàn bà mới ngăn nắp đâu, có những người đàn ông họ ngăn nắp còn hơn đàn bà rất là nhiều. Họ vâng, thành ra là nhất là cái ở bên Hoa Kỳ này nó có những cái phương cách, nó có đầy đủ dụng cụ mọi sự, thành ra chỉ cần một người ngăn nắp là giống như cái một cái đầu tàu dắt đoàn tàu đi là đâu đó nó vào khuôn khổ. Nhưng mà tại vì chưa gặp người thôi, chứ còn là cá nhân chúng tôi trong gia đình cũng có rất nhiều người đàn ông cũng rất là ngăn nắp, mà mình biết rằng là nhiều khi còn hơn đàn bà đó chị.
Thật ra nếu mà chúng ta muốn ngăn nắp sẽ có rất nhiều phương tiện để chúng ta có thể thực hiện điều đó. Ở trên xứ Mỹ này, nếu chúng ta muốn có sự ngăn nắp sẽ có rất nhiều phương tiện để giúp chúng ta.
Dạ vâng, chị có kinh nghiệm gì không? Còn không thì chúng tôi mời được người khác nhé. Dạ cảm ơn chị, xin được mời người khác trên đường dây.
Em chào hai chị.
Vâng, chào chị.
Em thấy anh Phúc khi nãy anh nói thì đúng là người đàn ông, đúng là công việc đó là quản lý người đàn ông.
Anh
còn
Quốc
đi trên
ấy,
những
dạ, vâng.
cái chỗ mình sắp xếp đồ đạc thì nó là chuyện đàn ông, cái chú kia chú lại nói là chuyện đàn bà.
Dạ vâng, đúng, đàn bà lo những cái chuyện bếp núc nhiều, nhưng mà thu dọn này kia, nhưng mà nếu mà chế ra những cái sáng chế mà có được người bạn đời của mình cùng tiếp tay thì quả thật là tuyệt phải không chị nha.
Cái đó là chuyện của đàn ông chứ chị nhà.
Vâng, nghĩa là mình cứ chia ra đàn ông cũng được mà đàn bà cũng được, chứ chẳng có phải nhất thiết là chuyện đàn bà. Ngay cả chuyện bếp núc hồi xưa bảo là người đàn bà, đó là chuyện hồi xưa đàn bà ở nhà, không có đi làm mới vậy phải không ạ? Chứ bây giờ ở đây chúng ta mà nếu mà thương nhau thật thì mỗi người chia sẻ với nhau mọi sự, tại vì cả hai cùng đi làm phải không ạ? Thì
vâng,
cả hai cùng chia sẻ.
Chúng ta coi như là thuộc thành phần những người đàn ông mà khéo tay á.
Đúng rồi ạ, đàn ông handyman thì vợ muốn cái gì là mấy ông sẽ làm cho mọi sự trong nhà nó trật tự ngăn nắp. Các bà muốn tìm đồ dễ là các ông tự mua đồ về để mà các bà cứ lôi ra lôi vào xoay vòng vòng là nó cũng thấy. Nó nói chung là nếu mà gặp người khéo tay, còn không có người khéo tay đó thì mình đi ra ngoài
mình mua
rồi mình hoặc là mình đi ra ngoài đó mình hỏi họ cách rồi mình về mình nhờ ông chồng gắn vào cho mình.
Đúng rồi.
Vâng, chị có kinh nghiệm gì chia sẻ không?
Em thì thấy em nói rồi, thấy mấy chị nói thì em cũng tương tự như vậy. Em thì coi như là những giấy tờ thì em cũng kiếm kiếm cái phôi đồ, em ghi những cái gì, như cái giấy tờ gì về cái gì em ghi vào đó, xong em bỏ vào trong đó, rồi em bỏ vào một cái ngăn kéo, Còn như giống như là đồ ăn cũng vậy, những đồ khô mình để chỗ nào, hay là nước không ăn những cái đồ mà lưu lại thì mình để dành để chỗ nào đó, thì coi như nó cũng có vị trí của nó.
Vâng.
À, dạ. Mặc dù em đúng là em cũng chưa có sức khỏe, em không được khỏe đó, nhưng mà em nghĩ em cũng muốn nhăn mắt lắm.
Vâng.
Nhưng mà mình thì làm được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị. Đúng khi mà chị nhắc đến cái vấn đề sức khỏe, nhiều khi mình muốn một đằng nhưng mà sức khỏe của mình hoặc là đời sống bận rộn và cộng với sức khỏe của mình nó chỉ cho phép mình làm được cái giới hạn, thì mình hãy cái tận hưởng. Chúng tôi cũng thấy, không biết chị Phương Nam cái kinh nghiệm hoặc là khi siêu tầm như vậy, chị có thấy rằng là có nhiều người họ quá sức sạch sẽ ngăn nắp đến cái độ mà trở thành giống như là nô lệ cho những cái đó, có nghĩa rằng là mệt muốn đứt hơi ra thì cũng phải làm cho xong xuôi hết cho mọi sự xong xuôi rồi mới đi ngủ được, để rồi sau đó nhiều khi mình lăn đùng ra bởi vì mình quá đuối sức. Không biết là cái tính giả nghĩ như thế nào, nhưng mà đó là có những trường hợp mà mình vẫn thấy người Mỹ Hoa Kỳ được gọi là clean freak cái phần chị.
Vâng, nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta cái khó khăn cái lúc đầu thôi, nếu mà chúng ta đã tạo thành một cái
nếp,
buồng máy
vâng.
rồi thì mọi sự nó dễ hơn rất nhiều, là khi mà nhìn vào mọi sự nó đều thoáng hết.
Dạ, vâng.
Nhìn vào nó rõ lắm. Thành ra là như là Kim Thoa không biết là mấy cái ngành về phong thủy đó,
vâng.
họ vẫn nói là nếu mà một cái chỗ mà bừa bộn thì chúng ta không thể có một cái đầu óc sáng sủa,
tức
chúng
là mình
ta cũng
không
thể nhìn thấy được mọi sự,
vâng.
Vâng. Đó, thành ra là cái điều đó là cái điều nó khó khăn cái lúc mà
lúc
cái
đầu.
Nếp ban đầu thôi.
Vâng.
Khi
và
chúng ta đã có rồi,
tuần tự như vậy thì nó rất là tốt đẹp.
Vâng.
Xin được mời người khác trên đường dây ạ.
Đó, kính chào hai chị trên đài.
Vâng, xin được biết quý danh của ông ạ.
Thưa em tên Hùng chị ơi.
Anh Hùng.
Em có nghe anh Quốc nãy nói chuyện hay lắm, em cũng là cái người cũng thích sắp xếp làm những cái công việc giống ảnh vậy đó. Chứ mà ngộ lắm chị ơi, ông trời làm như ông phú hay có người mà dọn dẹp là lại có người bày vậy chị ơi, nó ngộ vậy đó.
Dạ, thì người ta mới được gọi là chỉ thi thố tài năng.
Trong nhà làm như là mấy bà thấy mấy ông sắp xếp được, mấy bà muốn giao hết cho mấy ông là mấy bà về là coi như khỏe tay vậy đó chị.
Không, nhưng mà thì anh Hùng nè, nếu mà anh thấy bắt đầu có cảm tưởng như thế là vợ cứ bày chuyện để mình làm thì anh cũng nhẹ nhàng nói rằng vừa vừa thôi, anh cũng mệt rồi, thì bà cũng phải tiếp tay vào ngã.
Trời ơi, chị ơi, nếu mà người khác mà suy nghĩ là thấy mà người khác mà dọn dẹp được vậy á, thì mình phụ một tay thì nó đỡ. Thằng này không thì chỉ làm đâu bày đó. Cứ mỗi lần mà rửa chén làm bếp núc là cứ bày ra rồi rốt cuộc em phải dọn, em phải rửa.
Vậy thì bây giờ nên, chị Phương Nam có thấy rằng là mình đề nghị với anh ấy là mỗi lần là nếu mình thấy bắt đầu có vấn đề là mình phải ngồi xuống với nhau và mình là giao kèo lại với nhau rằng để cho nó công bằng, để cho nó nghĩa là nó cân xứng thì hoặc là chị bảo rằng nếu mà chị nấu chị bừa thì anh là người sau đó rửa chén, mình nói thí dụ như vậy đi thì anh không cảm thấy bị lấn áp vào ngạ. Còn nếu mà anh vẫn phải làm mọi sự cùng với chị mà rồi anh vẫn phải thu dọn nhiều hơn thì mình cứ nói thẳng với nhau vào.
Mình cứ nghĩ là ông trời phú gì đi phải không chị?
Không, thì có thể là đôi khi là chị có thể, chúng tôi thấy là như chị Phương Nam thấy cũng có phải có những người họ nấu rất là hay. Nhưng mà họ mở cái này, họ làm cái tất cả mọi sự, họ nấu xong rồi nó bừa ngập cả một cái nhà. Nhưng mà có người vừa làm xong là vừa vứt ngay thùng rác thì lại là khác nữa.
Vâng, thì tôi rất là thông cảm với là anh Hùng, tại vì rất nhiều gia đình như thế, tức là một người tất cả mọi việc nó phải có hai người cùng chung sức nó mới thành được, chứ còn một người chỉ có gây dựng, một người thì phá thì nó sẽ nó là như là muối bỏ biển thôi. Thành ra là tốt nhất đó, nếu mà anh có thể nói được cho chị, hoặc là ngày chủ nhật này anh nói chị nghe lại cái chương trình này thì chị sẽ nghe được cái lời than phiền của chính anh, mà nhiều khi anh không nói thẳng với chị được, thì khi mà chị nghe cái chương trình này đó thì chị sẽ nghĩ về cái sự ngăn nắp trong gia đình. Và phải nói là nếu đã có một người đã có cái ý kiến như vậy rồi thì cái người kia đã đi được một nửa đường rồi.
Vâng, thì mình tiếp tay đi thì nó nhẹ nhàng.
Vâng.
Anh có kinh nghiệm gì chia sẻ nữa không ạ?
Dạ, kinh nghiệm gì đâu chị, ông trời ông sanh bằng tay mình năm ngón, không ngón nào bằng nhau đó chị ơi.
À, vâng, nhưng mà ít nhất là
cho nên anh... mỗi người một ý chị, nó khổ dạ. lắm.
Nhưng mà bây giờ anh có thấy rằng là quả thật là như vậy, nếu mà chúng ta có nhiều khi giữa hai người chẳng có chịu hoặc là cái người phối ngẫu không nghe, nhưng mà nhiều khi mình thấy rất nhiều người cũng cùng chia sẻ một cái quan điểm thì mình cũng phải nhìn lại là mình phải, nếu mà là một người muốn cầu tiến và một người muốn phục thiện thì mình phải thấy rằng là mình phải học hỏi nơi những người khác nữa, phải không ạ? Hoặc là có những cái mình sai thì mình phải biết dung hòa để cho đời sống hạnh phúc hơn, phải không anh? Cảm ơn anh rất là nhiều, anh Hùng ạ.
Dạ, cảm ơn hai chị nhiều. Vâng em nói cũng 30 năm rồi cũng vậy đó chị.
Vâng, chủ nhật lại nói chị nghe lại nhé.
Vâng. Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Cảm ơn anh ạ, 3 giờ. Xin được, vâng, quý vị có trên đường dây chắc đã chờ lâu. 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị chia sẻ về những cái kinh nghiệm giữ gìn ngăn nắp hoặc là những cái gì mà khó khăn trở ngại trong cái vấn đề giữ gìn ngăn nắp. Xin mời người khác ạ. Vâng, quý vị cũng vừa gọi và lại vừa rời đường dây.
Thì bây giờ chúng ta đi đến một cái phòng khác nhé. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái phòng ngủ. Phòng ngủ là cái tổ ấm uyên ương của một đôi vợ chồng. Thì cái phòng ngủ nó không thể giống như là một cái ổ. Tại vì tôi vẫn thường hay nhiều khi hay nói với mấy đứa con trong nhà hoặc là nói với lại người trong nhà rằng cái chỗ ngủ là cái chỗ mà chúng ta dành cái thời giờ để nghỉ ngơi, và nó là cái chỗ mà chúng ta đi về. Cái chỗ đó rất là quan trọng. Trong hai cái phòng ở trong nhà quan trọng nhất đối với tôi là phòng bếp và phòng ngủ. Hai cái phòng đó rất là quan trọng. Tại vì cái phòng ngủ chúng ta nếu muốn có một cái giấc ngủ dễ dàng và nhìn vào nó gợi cảm thì chúng ta giữ cái phòng ngủ nó sạch sẽ. Mà cái điều tối kỵ là, mà cái điều mà tôi nghĩ rất là dễ làm là khi buổi sáng thức dậy chúng ta phải tập một cái thói quen là phải làm cái giường. Đừng có kích ao cái chăn, cái gối xong rồi để nó nằm tùm lum tà la xong rồi vội đi làm. Khi đi về chúng ta nhìn vào một cái giường mà nó bề bộn, nó chăn gối tùm lum, nó là một cái đống gì đó, thì chúng ta sẽ nhìn nó khó chịu vô cùng. Thành ra là cái điều rất là quan trọng ở sáng thức dậy, thì ra khỏi giường chúng ta kéo cái tấm khăn trải giường lại để cái gối cho nó đàng hoàng tử tế lại, là chúng ta đã có một cái phòng ngủ. Nó gọi là tương đối ngăn nắp rồi. Cái điều rất quan trọng là phải làm cái giường khi chúng ta thức dậy. Đó là cái phòng ngủ. Rồi một cái phòng cũng quan trọng khác nữa mà chúng ta thấy là nó là một cái gọi là emergency đó. Đó là cái closet của chúng ta, nhất là cái closet của phụ nữ. Thì chúng ta nãy đã nói đến là vì cái kinh tế bên này chúng ta hay bị dụ dỗ, hay mua những cái thứ không cần thiết và hay mua bởi vì cái sự hứng ngay cái lúc đó. Thành ra là chúng ta hay vác về xong rồi cứ để ở trong cái tủ quần áo. Đến một cái lúc mà tôi biết chắc chắn ở trên xứ Mỹ này, tất cả mọi chúng ta, đàn ông cũng như đàn bà, đều có nhiều quần áo hơn là chúng ta cần thật sự. Tất cả chúng ta đều có quá nhiều quần áo. Thành ra là chúng ta không biết để vào đâu và nó cứ nằm loạn ra ngầu trong đó. Rồi đến lúc cần phải dùng đến mà cần phải đi đâu đó thì chúng ta không biết ở đâu để mà tìm, mà chúng ta quên mất chúng ta có cái gì. Thành ra là cái tủ quần áo là cái chỗ mà chúng ta nên phải tấn công nó để mà organize lại. Thì cái nguyên tắc rất là căn bản là mọi người cứ nói rằng cái tủ quần áo thì chúng ta cứ đi vào, chúng ta thấy những cái gì quần áo nào mà chúng ta không dùng trong khoảng 2-3 năm thì có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ dùng đến nó. Là bởi vì nó đã nằm một cái xó kẹt nào đó, nó quá cũ hoặc là mặc chật, hoặc là cái kiểu không còn đúng nữa, hoặc là nó nằm trong một hốc kẹt nào mà chúng ta lấy không ra. Và chúng ta hay có khuynh hướng dùng một vài thứ mà chúng ta ưa chuộng mà thôi. Nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy chúng ta chỉ dùng tới dùng lui một số quần áo. Khoảng chừng 10 cái thì chúng ta cứ mặc tới mặc lui hoài, trong khi những cái thứ khác thì cứ nằm một xó. Và khi chúng ta mua về thì theo bây giờ tôi có một cái nguyên tắc rất là rõ ràng là khi mà tôi mua một cái quần áo nào đó thì tôi phải nghĩ là nó có giống một cái gì đó mà đang có ở trong nhà hay không. Cái đồ mới mua nó phải có một cái gì đó khác cái chúng ta đang có. Chứ nếu nó cùng màu, cùng kiểu hoặc cùng material thì tôi sẽ không lấy. Thành ra cái đó là một. Và chúng ta sắp xếp, tôi có một cô bạn sắp xếp rất là chu đáo, tức là quần áo đi vào đó nhìn thấy cô xếp theo màu, theo loại, quần là xếp một section riêng, áo section riêng, rồi màu nào màu đấy, đi đâu ra đó, giày dép cũng thế, và những cái đồ phụ tùng trang sức cũng vậy, có máng lên rất là rõ ràng, thành ra nhìn vào lúc mà đến để tìm lấy ra để dùng đó rất là dễ. Thành ra là chúng ta phải có một số lời khuyên của các ở trên các báo chí, họ hay khuyên, họ nói rằng là nếu chúng ta thấy những cái gì chúng ta không dùng trong vòng khoảng 2 năm thì chúng ta hãy lấy một cái bịch rác hoặc là một cái thùng thật là to và chúng ta hãy bỏ vào đó một cách không thương tiếc, và chúng ta sẽ bưng cái đó đem đi. Một là chúng ta đem đi donate, hai là chúng ta để đó để bán trên online hoặc là bán ở những cái tiệm người ta mua lại đó, thì chúng ta đem đi. Chứ còn có một cái yếu tố tâm lý là nếu chúng ta cầm từng cái quần áo cũ đó, chúng ta gấp lại một cách cẩn thận, chúng ta sẽ gợi nhớ lại và có một cái tình cảm đối với quần áo đó. Tại vì nhìn vào thì thật sự tất cả đều còn mới.
Hoặc là có nhiều cái kỷ niệm.
Vâng. Tất cả đều còn mới. Ở bên này chúng ta không bao giờ mặc một cái quần áo nào đến độ mà nó sờn, nó rách như ở Việt Nam. Thành ra là cái gì cũng còn mới, còn đẹp. Thành ra là chúng ta phải dứt khoát bỏ vào trong cái túi, đem cho người khác, hoặc là bán lại, hoặc là... Và có một cái số thứ dùng mà chúng ta nghĩ là chúng ta chưa dứt khoát thì chúng ta nên bỏ vào một cái thùng riêng gọi là chờ, bỏ vào trong garage và cho nó một cái hẹn 6 tháng. 6 tháng sau chúng ta vác ra, chúng ta nhìn lại một lần nữa trước khi chúng ta đem đi. Thì cái đó là
luyến tiếc là hơi lâu. Nhưng mà chị Phương Nam có biết rằng là nếu mà mình cho đem mang đến những cái nơi của Hoa Kỳ đó, chẳng hạn như Woodville hoặc là Salvation Army, ngay cả những cái cơ sở, bất cứ những cái cơ sở giày của Hoa Kỳ mà mang đến cho đó, mình họ sẽ cho mình một cái receipt. Thí dụ như mình bảo rằng cái giá trị trong cái mấy cái bịch hàng mà mình cho đó trị giá mấy trăm, mình nói thí dụ vậy, họ sẵn sàng ghi cho mình cái receipt này là mình đã cho mấy bịch hàng trị giá bao nhiêu đó, để cuối năm mình có thể khai thuế. Nói chung là mình cảm thấy một công đôi chuyện mà không có cảm thấy đến nỗi phí phạm như thế là vứt vào thùng rác và hoàn toàn phí phạm. Mình cho người ta sẽ dập hấp mọi sự sạch sẽ, người ta bán là lợi dụng cái tiền đó cho những cái công việc từ thiện. Thành ra bây giờ cứ mạnh tay, mùa này mát mẻ mạnh tay cứ bỏ vào trong bịch xong rồi mang ra, bảo là cứ cho người nghèo thế là xong.
Vâng, sẽ có những người khác họ dùng những cái thứ đó thay vì chúng ta để nó nằm một chỗ
nó hư đi. Vâng. Vâng, xin được mời người khác trên đường dây ạ.
Hello,
mời ông ạ.
Dạ cháu Tân Hùng, cháu xin chào hai cô.
Vâng, có phải anh Hùng hồi nãy gọi không?
Hùng khác.
Vâng, hôm nay nhiều anh Hùng đó. Vâng, anh Hùng có gì kinh nghiệm để chia sẻ?
Cháu thì cháu tôn trọng hết tất cả mọi ý kiến của tất cả những khán giả gọi lên đài. Mình nghĩ là một điều tốt, nhưng mà điều thứ nhì nó phụ nhưng không kém phần quan trọng. Mình nghĩ đó là tốt, nhưng mình cũng phải chấp nhận những cái gì xảy ra xung quanh mình, dù cho cái người kế bên mình nó không kỹ. Thì lúc đó mình mới là một cái người hoàn thiện. Còn nếu mà mình chỉ mà mình không chấp nhận cái người đối diện với mình họ không chỉ, thì cái đó là mình cũng không phải là mình hoàn thiện. Giả sử như cháu có một cái câu chuyện như vậy đó, rất là đơn giản. Tối người chồng rất là kỹ, trước khi ngủ khóa cửa xong và lấy dây cột lại, và người chồng đi ngủ, người vợ còn kỹ hơn nữa, trước khi ngủ lại ra thấy chồng cột dây rồi mới cột thêm một mối nữa. Thì nửa kia vô tình có một thằng ăn trộm, nó ăn cắp gà, thì ông chồng ông giật mình dậy, thì ông hỏi cuộn dây, ông nói ủa sao kỳ vậy, hồi tối mình phụ có một mắt, là sao bây giờ tới hai ba mắt vậy. Đó là một vì mình quá kỹ và vợ mình quá kỹ nên mình thông cảm với nhau, thì Hùng thấy nó rất là tốt. Đó,
vâng, cảm ơn anh Hùng chia sẻ. Đúng như vậy, mình chấp nhận nhau, mình chấp nhận những cái mình gọi là đặc tính của nhau phòng ạ. Mà có người kỹ thì có thể có người kia không kỹ, đền chi để cái kỹ kia nó mới có cơ hội nó bộc lộ và người ta sẽ trân quý, bởi vì mình bừa nhưng mà lại có người phối ngẫu, mình lại ngăn nắp để cho nó cân bằng lại. Nói chung là nếu cả hai đều biết nhìn nhận những cái hay của nhau thì tuyệt vời, phải không anh?
Dạ, vì cháu xin cảm ơn ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hùng, xin mời người khác ạ. Dạ, chúng tôi nghe, mời chị.
Dạ, em muốn góp ý kiến với chị.
Vâng, xin chị cho biết tên.
Dạ, em nghe đài này em rất là thú vị, tại vì ông xã em là ổng là người rất là ngăn nắp. Nhưng mà em cũng học ổng nhiều cái ưu điểm của ổng, thành thử đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn đó chị.
Vâng.
Thì em
quá.
Thấy trong phòng ngủ mình á, thì mỗi tháng mình nên set up một cái schedule, giống như đầu tháng mình thay ở giường. Đó, thì dù rồi mỗi mùa hay là mình tự động mình gom hết những cái đồ cũ ra, mình đem đi donation.
Vâng.
Và mình nên set up một cái ngày nào đó rồi mình thấy giống như rồi mình clean up, rồi mình kêu cả chồng cả con mình cũng như 2 tuần mình hút bụi một lần, hay là mỗi tháng mình làm cái gì đó cùng
vâng.
một gia đình luôn, cùng
cả nhà
luôn,
coi
đó.
Như là một cái sinh hoạt gọi là bình thường mà hàng tuần hàng tháng đó, nói chung như vậy đó Phần ạ.
Dạ đúng rồi đó chị. Thì như vậy thì tất cả mọi người đều cùng làm, thì đều dọn dẹp sạch sẽ cùng một lần, giống như những đứa lớn thì mình biểu nó giống như là một đứa hút bụi, rồi một đứa giặt áo quần, hay là một đứa clean up và toilet tại khá như vậy chị. Nhưng mà mình 2 tuần mình biểu cháu nó làm như vậy, rồi mỗi buổi sáng thì nếu mà nó có thời giờ thì mình nên kéo cuối tuần thì mình nên tự kêu tụi nhỏ nó kéo ra lại nhìn cho nó sạch sẽ, tại vì đôi khi mỗi ngày tụi nhỏ nó đi học thì mình cũng thông cảm điều đó chị, thấy không? Còn nếu như 2 vợ chồng em thì mỗi buổi sáng em đều kéo ra giường hết.
Dạ vâng, cảm ơn cái chia sẻ của chị. Chưa được biết tên của chị.
Dạ em tên Lê.
Chị Lê, cảm ơn chị Lê nhiều. Chị
dạ,
Phương Nam.
Dạ, bye bye chị.
Vâng.
Vâng. À, rồi một cái mẹo vặt để quý vị có thể giữ cho cái vấn đề ngăn nắp, đó là khi mà chúng ta cần phải clean up những cái ngăn kéo đó, thì thay vì chúng ta mở ra, thí dụ đơn giản là cái ngăn kéo trong phòng tắm, thí dụ vậy, thì chúng ta mở ra chúng ta thấy sẽ có những cái vật dụng nó nằm trong đó và chúng ta không cần dùng, thì trước hết chúng ta nên lấy những cái tờ giấy báo đó giải ra ở dưới sàn nhà, chúng ta lấy nguyên cái ngăn kéo đó chúng ta đâm nó ra, tức là đổ nguyên cái ngăn kéo nó ra, chứ không lấy từng món, đổ nguyên cái ngăn kéo nó ra, xong rồi để vài cái bịch rác kế bên mà chúng ta bắt đầu chọn lại, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là rất nhiều thứ, gần như là 80% là những cái thứ trong cái ngăn kéo đó là sẽ vào trong thùng rác. Chẳng hạn như là những cái đồng hồ mà nó đã không biết từ mấy chục năm nay đã hết battery nằm trong đó, rồi những cái ống son, rồi những cái đồ sơn móng tay, rồi những cái gì đó mà nó đã từ lâu lắm rồi, thì chúng ta phải đổ nó ra hết và chúng ta vứt đi từ từ, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái rất là dư thừa và nó nằm trong đó, nó chỉ có giữ bụi và nó làm cho chúng ta không nhìn thấy những cái vật dụng. Thành ra cứ đâm nguyên cái ngăn kéo ra sàn nhà và bắt đầu lấy những thứ cần thiết và sắp xếp lại. Thì cái đó là một cái mẹo vặt để mà làm cho chúng ta có thể dọn cái ngăn kéo một cách nhanh chóng.
Dạ vâng, cảm ơn anh chị Phương Nam. Khi mà chúng ta nói chung là kiểm duyệt toàn bộ căn nhà của mình, để rồi từ những cái này cái kia mà mọi khi mà mình đã có cách phương cách, những cái phương pháp hoặc là những cách thức thế này kia, thì từ từ cùng nhau ra để mà thu dọn nhà cửa, thì mọi người sẽ có được một cái căn nhà thoáng mát, vừa ý và ngăn nắp.
Vâng, cái điều quan trọng là chúng ta nên dọn ngay. Dọn ngay là điều quan trọng nhất.
Vâng, đừng có lần lựa.
Đừng có lần lựa, đừng có để dành. Đừng có để dành đến ngày weekend hãng dọn. Thì chúng ta dọn ngay. Tôi có một cô bạn, cô rất là chu đáo. Thì cô đi đâu, cô thấy cái gì là cô lau ngay lập tức. Thì lúc nào cái nhà nó cũng ở trong tình trạng sạch.
Dạ đúng như vậy. Thí dụ mình ở đây, mình một cái spot gì mình chỉ spray một cái, mình cứ chùi một cái là sạch ngay.
Yeah.
Chứ mình chờ, thí dụ đôi khi đời sống bận rộn, mình chờ đến cuối tuần thì khi lúc đó nó đại ngập lên, đã làm
ngập
mình
lên
cũng mệt.
Mình nhìn đó thì mình đã mệt rồi. Nên mình nói thôi mệt quá rồi, thôi mình đi chơi đi, mình đi movie đi. Thích hơn là phải ngồi đối diện với lại cái đống bừa này. Đó, dọn cái đó mình sẽ thấy là cả một tuần lễ làm việc vất vả. Và bây giờ cái ngày weekend mình còn phải làm mấy cái đống này nữa.
Dạ,
thì đâm ra mình thấy cuộc đời nó khổ ải quá.
Vâng, nhưng mà làm đúng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ này đó, là cuối tuần là những ngày mà để cho người ta cũng nghỉ ngơi. Bởi vậy người ta mới cần có 2 ngày, một ngày để nghỉ ngơi, thu dọn nhà cửa, chợ búa, và một ngày chỉ đi chơi, để giải trí với nhau. Thành ra nếu mà mình mà được có những cái tuần tự ngăn nắp đó thì không có đến nỗi vất vả. Nhưng mà người ta bảo không có cái gì là quá trễ, phải không ạ? Thành ra cái mùa này là cái mùa lý tưởng khi mà trời bắt đầu mát mát rồi mà chúng ta cùng nhau, tức là chúng ta đây là mọi người trong gia đình. Thí dụ như cá nhân của chúng tôi, thí dụ như vì đời sống hoặc là vì hoàn cảnh này kia mà là nhiều khi cũng dễ dãi cho các cháu đó, thì bây giờ mình cũng nhấn cơ hội này, sắp sửa đến mùa tiệc tùng, bây giờ chúng ta tổng gọi là
tổng
thu dọn tổng vệ sinh nhà cửa, mỗi người lo phần vụ của nhau, thành ra tự nhiên là cũng là cái cơ hội mà để làm mới lại cái khuôn mặt nhà của mình ở mặt trong. Cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều đã chia sẻ rất nhiều những cái cách thức, những cái chi tiết cũng như là những cái mẹo để cho chúng ta có một căn nhà ngăn nắp, cũng như làm sao để cho đời sống nó đỡ căng thẳng khi mà phải mất thì giờ đi làm bận rộn với những căng thẳng, về nhà lại nhìn thấy nhà cửa bừa bộn mà vì quá bận rộn lại cứ không có thu dọn được, thành ra lại càng chồng chất. Cũng như những cái thính giả đã cùng gọi và chia sẻ với những cái kinh nghiệm của họ. Xin chúc chị Phương Nam nhiều sức khỏe, và nhất là quý thính giả có được một cái cách thức để mà chúng ta kỳ này sắp đến mùa mà gọi là cuối năm sắp
năm
tiệc
hết
tùng,
năm hết Tết đến.
Tết của Việt Nam mình lại càng là chuẩn bị nữa, thành ra sẽ có được một cái những cái phương cách để mà giữ gìn căn nhà nó được gọn gàng.
Vâng, đó là một cái thời điểm rất là tốt để chúng ta làm điều đó. Vâng, thành ra là hôm nay để tổng kết lại thì chúng ta biết là sắp xếp thời gian là một chuyện, nhưng chúng ta phải sắp xếp lại căn nhà cho ngăn nắp thì cuộc đời của chúng ta nhìn mọi sự sẽ dễ dàng, sáng sủa và vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Thì năm hết Tết đến thì chúng ta nên bắt đầu cái việc này. Thì hôm nay sau khi nói chuyện cái talk show này, tôi cũng thấy phải nói là hạ một cái quyết tâm là về nhà phải tổng vệ sinh cái căn nhà của mình để chúng ta có thể có một cái cuộc đời vui vẻ hơn.
Vâng, nhất là như nãy chị Phương Nam có nói rằng là có những cái quần áo mà mình cứ luyến tiếc 5-7 lần gấp vào định cho đi rồi lại lưu luyến giữ nó lại bởi vì những kỷ niệm hoặc là chi đó không biết, thành ra bây giờ thôi thì cứ nhắm mắt cho vào và xin tặng lại cho người khác. Nhưng mà tặng lại cho người khác, quý vị có cứ nói với họ rằng quý vị muốn một cái receipt để thí dụ như mình cho một lúc nhiều đó, mình ước tính cỡ bao nhiêu tiền thì họ cho mình cái receipt cuối năm khai thuế.
Vâng, cũng và được. Cái đồ chơi của em bé cũng thế, quý vị cũng nên
cho đi bớt đó
phòng ạ. Có rất nhiều nhà nguyên một cái phòng toàn là đồ chơi với thú nhồi bông của các em bé.
Vâng, mà các em đâu có chơi nữa mà mình cũng vẫn không có dám cho đi phải không ạ. Vâng, cảm ơn chị Phương Nam lần nữa và xin cảm ơn quý thính giả đã gọi trong chương trình này và xin hẹn lại với quý vị trong chương trình lần tới.